Ngày 19 tháng 7, chân phước Phêrô Tô-rô, Thánh Đa Minh Đạt, từ đạo Việt Nam. Phêrô Tô-rô sinh năm 1912 tại đảo Papua thuộc Tân Guinea. Thân phụ ngài giữ chức trưởng làng, đã mời những nhà truyền giáo tới dạy dỗ dân làng. Cha mẹ của Phêrô là những tín hữu nhiệt thành hay giúp đỡ những người nghèo khổ và mồ côi trong làng. Vào độ tuổi niên thiếu, Phêrô rất ham thích cầu nguyện và viếng thánh thể. Cha xứ và thân phụ của Phêrô nhận thấy niềm tin và những khả năng nơi Phêrô, đã khích lệ Phêrô trở thành một giáo lý viên. Hầu hết công việc rao giảng tin mừng ở Tân Guinea được thực hiện bởi các giảng viên giáo lý. Vai trò chủ yếu của họ là hướng dẫn các anh chị em tân tòng, tổ chức các buổi cầu nguyện và chăm sóc những người đau yếu tật nguyền. Phêrô được giao cho công việc phục vụ trong làng. Ngài đã tổ chức các nhóm cầu nguyện và dạy các lớp giáo lý. Phêrô rất am hiểu kinh thánh, luôn luôn mang bên mình một quyển phúc âm và ngài dựa vào đó để cắt nghĩa các bài học giáo lý. Đức tính hiền hậu và sự quan tâm chân thành đối với mọi người trong bộ tộc đã lôi kéo nhiều người đến với Phêrô. Họ nói rằng Phêrô đã thực hiện hết mọi điều ngài giảng dạy. Vào ngày 11 tháng 11 năm 1936, Phêrô Tô-rô kết hôn với Pola Lavakpi, một thiếu nữ công giáo ở ngôi làng cạnh bên. Họ đã có với nhau tất cả là 3 người con. Phêrô là người chồng và là người cha thật dễ thương và tuyệt vời. Mỗi ngày Phêrô cùng cả gia đình họp nhau đọc kinh và cầu nguyện chung. Vào tháng 3 năm 1942, trong Đại Thế Chiến thứ hai, người Nhật đã chiếm lấy hòn đảo nhỏ bé này. Sau một thời gian khoan nhượng với tôn giáo, người Nhật đã hạn chế các hoạt động truyền giáo. Chẳng bao lâu, tất cả các nhà truyền giáo, cả công giáo lẫn giám lý hội đều bị bắt giam. Khi vị linh mục ở làng của Phêrô bị ép phải ra đi, ngài đã bắt tay Phêrô và nói: "Cha cho công việc của cha lại cho con hãy cẩn thận chăm sóc những người này, đừng để họ lãng quên Thiên Chúa." Phêrô Tô-rô đã thực hiện cặn kẽ điều đó. Ngài và các giảng viên giáo lý khác đã giúp giữ cho đức tin công giáo luôn sống mãi. Phêrô Tô-rô cũng học được một ít tiếng Nhật và ngài có thể làm quen được với các giới chức hải quân Nhật. Nhưng sau khi quân cảnh nắm quyền, họ tưởng là các Kitô hữu đã cầu nguyện cho quân Nhật bại trận, cho nên họ cấm chế các hình thức phụng vụ công giáo. Rồi một sắc chỉ được ban hành, bắt buộc dân chúng phải quay về với phong tục cổ truyền là người đàn ông được phép lấy nhiều vợ. Phêrô Tô-rô đã công khai phản đối điều này. Phêrô Tô-rô tiếp tục tổ chức các buổi họp nhau cầu nguyện, nhưng với các nhóm nhỏ hơn để tránh sự chú ý. Ngài khuyến khích cộng đoàn sứ đạo hãy trung thành cầu nguyện để giữ vững đức tin. Đó là công việc của Phêrô Tô-rô với tư cách là giảng viên giáo lý. Rồi Phêrô Tô-rô bị quân cảnh Nhật bắt giữ trong khi đang tổ chức các nhóm cầu nguyện. Gia đình Phêrô Tô-rô đến nhà giam hàng ngày để đem thức ăn cho ngài. Các giới chức lãnh đạo công giáo và giám lý hội của các bộ tộc khác đã tìm cách giải thoát Phêrô Tô-rô, nhưng không được. Phêrô Tô-rô nói với họ: "Anh em chớ lo lắng, tôi là một giảng viên giáo lý. Nếu tôi chết, tôi sẽ chết vì đức tin." Vào tháng 7 năm 1945, một bác sĩ Nhật đã tiêm vào Phêrô Tô-rô một mũi thuốc làm chết người. Một người bạn tù quan sát từ xa đã thông báo cho các tù nhân khác hay tin Phêrô Tô-rô đã chết. Rồi người ta gọi gia đình của Phêrô Tô-rô đến lấy xác và an táng ngài. Nhóm người họp nhau tiễn biệt Phêrô Tô-rô trong đám tang giản dị này đã tôn kính Phêrô Tô-rô như là một vị thánh tử đạo. Sau khi điều tra, giáo hội đã chấp nhận và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã tôn phong Phêrô Tô-rô lên bậc chân phước ngày 17 tháng Giêng năm 1995. Thưa anh chị em, qua câu chuyện của chân phước Phêrô Tô-rô, một giáo lý viên đã can đảm thực hiện hết mọi điều ngài giảng dạy, như là những người được học giáo lý nơi Phêrô Tô-rô nhận xét, thực hiện hết mọi điều mà mình giảng dạy. Là linh mục, là tu sĩ, là giáo lý viên, là những tông đồ lòng Chúa thương xót ngày hôm nay, câu này là một thách đố cho chúng ta, nhất là linh mục chúng tôi. Cha có thực hiện hết những điều cha giảng dạy hay không? Tôi giảng và tôi có sống điều tôi giảng hay không? Nếu tôi giảng điều tôi sống và tôi sống điều tôi giảng, thì chắc chắn điều đó sẽ thu hút người ta, sẽ thu phục người ta, sẽ làm cho người ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Còn nếu tôi sống một đàng, tôi giảng một nẻo, lời giảng của tôi đi ngược lại với lối sống của tôi, thì chắc chắn thay vì làm chứng cho lòng Chúa thương xót, ta lại trở thành người phản chứng. Nói vậy chứ đâu có sống vậy đâu. Nói xót thương mà có xót thương gì đâu. Nói hay mà làm không hay. Bây giờ người ta than trách nhiều. Bây giờ phương tiện truyền thông có nhiều người đăng đàn giảng dạy, loan truyền, có nhiều hình thức khác nhau. Nhưng mà dù bất cứ hình thức nào, dù bất cứ phương tiện nào, điều quan trọng nhất vẫn là, như người ta nhận xét về Phêrô Tô-rô, Ngài đã thực hiện hết mọi điều Ngài giảng dạy. Wow, những lời rao giảng mà phát xuất từ trái tim, từ việc làm, nó đánh động đến con tim của người ta. Còn nếu như lời rao giảng chỉ là trong sách vở, lấy trên mạng, hoặc là những suy tư dừng lại ở lý thuyết, thì có khi người ta nghe cũng hay đấy, nhưng mà rồi chẳng tác động được gì trên người ta, chẳng biến đổi gì trên người ta, vì chính người rao giảng có được biến đổi đâu mà đòi biến đổi người khác. Thứ hai nữa, chúng ta thấy vai trò của giáo lý viên quan trọng, cho nên Đức Thánh Cha Francisco đã nâng vai trò ấy lên một tầm quan trọng, là trao ban tác vụ, như là các thầy được trao ban tác vụ đọc sách, tác vụ giúp lễ, rồi lên phó tế, rồi lên linh mục, thì những người giáo lý viên cũng được trao ban tác vụ là tác vụ dạy giáo lý, giáo lý viên. Cái sứ vụ đó quan trọng vô cùng. Rất nhiều nơi bây giờ linh mục không thể đến từng làng, từng buôn, từng thôn, từng nhà được, nhưng mà chính những người họ đến, họ lãnh nhận giáo lý, họ đi về, họ đến len lỏi vào từng nhà, từng buôn, từng làng, họ dạy giáo lý. Vai trò của giáo lý viên, vai trò của người giáo dân bây giờ rất quan trọng. Cũng như anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chúng tôi linh mục làm sao đến từng nơi, làm sao đến từng công sở, làm sao đến từng xưởng, đến từng trường học. Nhưng chính các bạn là những người làm trong công xưởng, làm trong những tiệm nails, làm trong những công ty, trong những xí nghiệp, trong văn phòng. Chính anh chị em và các bạn là những giáo lý viên lòng Chúa thương xót, nói, chia sẻ, làm chứng cho người khác về lòng thương xót của Chúa. Vào một ngày mùa hạ năm 1839, vua Minh Mạng rời hoàng cung đi dạo và quan sát dân tình Huế. Mọi sinh hoạt phải tạm ngưng, mọi người phải dạt vào lề đường chờ xa giá vua đi qua mới được tiếp tục công việc. Bỗng xuất hiện hai người lính không thuộc đội cận vệ, tiến ra và quỳ rạp trước kiệu rồng, hai tay nâng cao tờ sứ. Viên quan hầu nhận sứ trình lên cho vua. Tuy chỉ thấy hai người lính, nhưng sứ ký tên ba người là các ông Augustino Tinh Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt. Tờ sứ viết như sau: cha ông chúng tôi đã theo đạo Gia Tô. Năm ngoái các quan tra tấn ép buộc bước qua thánh giá, chúng tôi đã miễn cưỡng làm theo chức thực tâm không muốn. Này chúng tôi xin tiếp tục giữ đạo để tròn chữ hiếu với cha ông chúng tôi. Đây là biến cố chính đưa đến cái chết anh dũng của các vị tử đạo. Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt. Augustino Phan Viết Huy sinh năm 1795 tại làng Hạ Linh. Thủ bé có dâng mình cho Chúa, chuẩn bị làm thầy giảng. Nhưng sau ra ngoài Bắc, ra ngoài lập gia đình và tham gia quân ngũ được 15 năm. Nicola Thể, Bùi Đức Thể sinh năm 1792 tại làng Kiên Trung. Tính đến ngày bị đã bắt, ông mới đi lính được 1 tháng. Và Đa Minh Đinh Đạt sinh năm 1803 tại làng Phú Nhai, tuy ít tuổi nhất nhưng ông đã tham gia quân đội được 12 năm. Tất cả quân nhân ở tỉnh Nam Định dưới thời vua Minh Mạng, cả ba đều nhiệt thành thờ kính Chúa và sống đạo đức lương thiện. Theo lệnh vua, các quan phải truy lùng khắp nơi bắt hết người Công giáo. Ai không chịu bước qua thập giá, không chịu bỏ đạo thì bắt. Còn ai chịu bước qua thập giá, chịu bỏ đạo thì tha. Những người bất tuân sẽ bị tù đày hoặc giết chết. Lúc đó quan tổng trấn tỉnh Nam Định là Trịnh Quang Khanh không lo thi hành lệnh vua nên bị khiển trách và hăm dọa cách chức. Ông ta hoảng hốt, sợ mất quyền hành chức tước cho nên đâm ra oán ghét người Công giáo và thề quyết tận diệt tất cả những người Công giáo. Từ đó ông trở thành Hùm Xám tỉnh Nam Định. Công việc trước tiên của ông Hùm Xám này là thanh lọc lại hàng ngũ quân đội. Biết rõ trong số các quân nhân dưới quyền ông có nhiều người theo Gia Tô tả đạo, nếu không tận diệt họ trước, họ sẽ dung túng che chở cho người đồng đạo, và như thế ông sẽ không thi hành đúng lệnh vua. Dựa theo lý lịch, ông cho dọn đại tiệc thiết đãi hết các binh sĩ Công giáo trong tỉnh Nam Định. Có tất cả khoảng 500 người phải đến dự bữa tiệc này. Gần bên phòng tiệc, ông cho đặt sẵn một cây thánh giá với gông cùm xiềng xích đòn vọt. Tiệc vừa xong, ông mời mọi người sang phòng bên cạnh, chỉ cho họ xem một bên là cây thánh giá, một bên là các dụng hành khổ, và dõng dạc tuyên bố: tôi biết anh em vì lầm lạc mà theo Gia Tô tả đạo là thứ đạo mà Đức Vua đã cấm. Tôi thương anh em, muốn cứu anh em. Vậy anh em hãy bước qua thập giá để được về với gia đình và được Đức Vua khen thưởng. Ai ngoan cố không chịu bỏ tà đạo sẽ gánh chịu các hình khổ ghê gớm kia. Khốn thầy, hôm đó chỉ có 15 người can đảm không bước qua thanh giá. Quan tổng đốc liền ra lệnh gông cùng và thống giam 15 người này vào ngục. Liên tiếp mấy ngày liền, quan cho dẫn họ ra công đường tra tấn đánh đập tàn nhẫn, buộc phải đạp lên thánh giá. Vì đau đớn quá chịu không nổi, họ bỏ đạo từ từ, kẻ trước người sau. Sau cùng chỉ còn lại có 3 ông, đó là Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đinh Đạt. còn bao nhiêu người kia đều nhất đảm chối bỏ đạo. Riêng ông Huy, vì trước đây có lấy vợ nhỏ ở tỉnh, cho nên đêm hôm đó ông mới trốn ra ngoài đi xưng tội và làm tờ cam kết là bỏ người vợ bé với chán năng tại họ Phúc Đường rồi trở vào tù với anh em. Giai đoạn này Trịnh Quang Khanh đang bị ngưng chức, Tổng trấn Lê Văn Đức tạm thay quyền đã ra lệnh đóng gung và đưa các ngài ra phơi nắng nơi công cộng suốt 21 ngày liền. Mọi người đi qua đều được tự do hành hạ sỉ nhục, nhưng tất cả các hình khổ ấy không làm cho họ sân lòng nản chí. Quan thất bại, quan tổng đốc thấy cực hình không lay chuyển nổi niềm tin sắt đá của ba chiến sĩ dũng cảm này, liền cho gọi hết các kỳ lão trong ba làng Hạ Linh, Kiên Trung và Phú Nhai, gọi tất cả các kỳ lão ba làng ấy đến, bảo phải khuyên thế nào cho ba ông này bỏ đạo. Nếu mà không khuyên được cho ba ông này bỏ đạo thì tất cả các kỳ lão này sẽ bị trừng phạt nặng nề. Họ hết sức năn nỉ khuyên lơn, nhưng ba vị anh hùng của chú vẫn can đảm trung kiên. Quan liền ra lệnh đánh đòn các kỳ lão trước mặt ba ông. Thấy các kỳ lão bị đòn đau đớn quá, cho nên ba ông cảm động và chịu bỏ đạo. Thế là vì một chút tình cảm mà ba chiến sĩ anh dũng của Chúa đã bị sa ngã, bỏ đạo. Thế nhưng khi được trả tự do về nhà thì các ông Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt cảm thấy áy náy trong lòng, lương tâm cắn rứt. Từ đó các ông vô cùng hối hận, cùng nhau trở lại tỉnh Nam Định, vào thẳng dinh quan tổng đốc và tuyên xưng ước tin thề không chối đạo, không bỏ đạo. Nhưng quan chỉ ra lệnh đánh đòn ba ông rồi đuổi về. Một hôm nghe tin Vua Minh Mạng ngự giá dạo chơi ở Huế, các ông đón đường đệ đơn tuyên xưng đức tin lên vua. Đọc xong, vua nổi giận truyền tống giam các ông vào ngục. Một hôm quan hỏi: "Này, sao có hai người mà đến ba chữ ký là làm sao?" Thư quan: "Anh Đạt ấy, anh ấy cũng không chịu bỏ đạo, nhưng mà anh ấy bận việc quân, không thể theo chúng tôi đến đây được. Anh ấy dặn chúng tôi thế nào thì anh ấy cũng như thế ấy." Các quan trình sự việc lên vua. Sau đó theo lệnh vua, quan bày trước mặt hai ông 10 nén vàng và một tượng chiếu nạn, một thanh gươm, rồi nói: "Cho tụi mày lựa chọn, bước qua tượng thì được vàng, bằng không thì gươm sẽ chặt đôi ngươi ra, xác bỏ trôi trên biển." Hai ông bình tĩnh tỏ ý lựa chọn thanh gươm và thập giá, chứ không lựa chọn thỏi vàng mà bỏ đạo. Vua Minh Mạng nổi giận truyền viết bản án như sau: "Trước đây ta đã làm án tử hình, nhưng ta thường chẳng muốn giết, nào ngờ chúng đã mê dại chẳng biết sự phải lẽ. Ta đã mở lối cho chúng ăn năn chừa cải, song hai tên này cố chấp theo gia tổ tà đạo, lại bỏ việc quân vào kinh nộp đơn. Thật là cái bọn kiêu ngạo, đáng khinh đáng ghét, chẳng thể để sống được nữa. Vậy hai tội phạm Phan Viết Huy và Bùi Đức Thể phải cho lính chém đem ra biển, lấy rìu lớn chặt ngang lưng rồi bỏ xác xuống biển, để ai nấy biết rõ điều răn cấm này." Ngày 13 tháng 6 năm 1839, hai ông Augustino Huy và Nicola Thể bị đưa ra biển. họ đặt một cây thánh giá ngay trong thuyền để xem coi hai ông có đổi ý định đó hay không. Nhưng họ thất vọng, hai ông vẫn cương quyết không bỏ đạo, không bước qua thập giá. Họ trói hai ông vào cột chèo thay vì chặt ngang lưng như lệnh của vua, rồi quan sát xuống biển. Họ chặt đầu trước rồi bổ thân ra làm bốn, ném xuống biển làm mồi cho cá. Còn ông Đa Minh Đạt, sau khi đi công tác lên tỉnh, ông thu xếp việc nhà, từ giã mọi người và chuẩn bị tâm hồn xưng tội rước lễ đón nhận cái chết. Vợ con ông khóc lóc, ông lựa lời an ủi và quả quyết Chúa sẽ lo liệu quan phòng mọi sự. Tổng đốc Trịnh Quang Khanh bảo ông: cái thằng Đạt này, hai đứa bạn của ngươi vì rồ dại không chịu bỏ đạo tà nên đã bị chém làm tư quăng xuống biển rồi. Còn ngươi, nếu khôn thì chối bỏ thứ đạo đó đi, về với vợ con, không thì chết giống như bạn của ngươi. Ông Đạt thưa: tôi đã chịu nhiều cực hình vì đức tin, nay tôi sẵn sàng chịu thêm nhiều hình khổ khác nữa. Hai người bạn của tôi đã được phúc trọng, quan cứ chém tôi thành 8 khúc cũng được. Quan biết có đe dọa cũng không thành công, liền lập án gửi về kinh xin xử giáo. Ngày 18 tháng 7 năm 1839, ông Đạt theo lính đại pháp trường Bảy Mẫu. Ông bình tĩnh nghe đọc bản án, rồi quỳ gối thầm thí cầu nguyện, chờ quân lính tháo gông rồi ông nằm xuống. Lý Hình dùng dây siết cổ ông cho đến tắt thở. Tín Hữu Làng Phú Nhai thương lượng với quan quân đem thi hài vị anh hùng tử đạo về an táng tại khu đất của người anh cả của ông. Sau, hài cốt của ông được lưu giữ tại nhà thờ Phú Nhai. Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đã phong chân phước cho ba ông ngày 27 tháng 5 1900 và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh. Amen.